Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, trong thâm tâm, bác sĩ Zhivago không muốn rời xa Moscow, nơi in dấu bao kỷ niệm, nơi ấp ủ những dự định hoài bão tuổi trẻ. Nhưng vì nể vợ, vì sự an toàn của gia đình, anh chấp nhận một cuộc ra đi. Trên chuyến tàu trở về Uran, vợ chồng Zhivago được ở cùng nhau trong một toa chở hàng. Vì thế, dù phải chịu cảnh chật chội, bất tiện trong suốt hành trình dài, thì họ vẫn cảm thấy may mắn hơn nhiều người khác. Hành khách trên tàu thuộc đủ mọi thành phần lứa tuổi, mọi hoàn cảnh khác nhau, nhưng có lẽ đáng thương nhất là những người nghèo khổ, lang thang cơ nhỡ, bị cưỡng bức đi lao động phục vụ chiến tranh. Trường hợp cậu bé Vasya là một ví dụ tiêu biểu. Cha cậu hy sinh ngoài mặt trận, mẹ cậu gửi cậu từ nông thôn ra Petersburg để học nghề ở nhà người cậu. Người cậu bị cưỡng bức đi lao động nghĩa vụ, khẩn khoản xin với người lính gác được gặp vợ lần cuối trước khi đi, và người lính đã đồng ý với điều kiện ông để Vasya ở lại làm con tin. Người cậu một đi không trở lại, Vasya trở thành vật thế chỗ. Nhận ra tình cảnh bế tắc của mình, cậu bé vốn rất mực trong sáng và ngoan ngoãn ấy không kìm nổi những giọt nước mắt đau buồn. Chiến tranh quá khắc nghiệt, trong khi Vasya vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bao bọc trong tình yêu thương. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường.
Phần đường trống trải mở ra trước đoàn tàu, họ nhìn thấy cảnh tượng như sau. Cách mặt đường một quãng, bác tài xế bị sụt dưới tuyết đến tận thắt lưng, đang vùng vẫy chới với. Đám lính thủy rượt theo bác ta, như rượt theo một con thú, cũng bị sụt dưới tuyết đến nửa người, làm thành một nửa vòng tròn quanh bác ta. Bác ta kêu to. Cảm ơn các đồng chí chim báo bão, tôi sống đến gần này tuổi đầu để được đối xử thế này đây. Thủy binh cách mạng gì mà lại chĩa súng vào một người anh em cùng giai cấp, một người thợ? Chỉ vì tôi đã nói rằng tàu không thể chạy tiếp được. Các đồng chí hành khách ơi, xin các đồng chí làm chứng cho, đoạn đường này nó như thế nào? Kẻ muốn phá hoại, chỉ việc tháo vài cái đinh bù long, nối dây là đi đứt. Tôi thì cắc cần đâu, tôi chả thiệt gì. Khốn nạn, tôi lo đây là lo cho các đồng chí, muốn an toàn cho các đồng chí. Thế mà làm ơn nên oán, tôi được người ta đền đáp như thế này đây. Ừ thì bắn tôi đi, bắn quách đi, các người anh em. Xin các đồng chí hành khách làm chứng cho tôi. Đấy, nó sắp bắn tôi đấy, tôi đâu có trốn tránh. Đám hành khách đứng trên nền đường sắt bắt đầu xôn xao, có những tiếng hét to đủ giọng khác nhau. Cái nhà cậu kia làm gì mà cứ lăm lăm khẩu súng thế? Bình tĩnh lại nào, ai cho phép họ làm như thế chứ? À, đấy là họ giỡn một tí, dọa nhau chơi đấy mà. Con người lại kích thêm. Bác Tài ơi, mặc xác họ, đừng để họ bắt nạt. Tay lính thủy đầu tiên gạt tuyết leo lên được là một người khổng lồ tóc hung, đầu to đến nỗi trông cái mặt như bị bẹt lại. Anh ta bình thản đi tới chỗ đám đông, và cũng bằng thổ ngữ Ukraine y như anh lính Voroniuk. Anh ta nói mấy lời, nghe bình tĩnh đến mức khôi hài trong bối cảnh sự cố bất thường đêm nay. Tôi xin lỗi, nhưng các đồng chí ơi, đứng đây lạnh lắm, khéo bị cảm đấy. Mời các đồng chí lên toa xe thôi. Khi đám đông bắt đầu tản về các toa, tay lính thủy ấy bước tới gần bác tài xế, lúc ấy vẫn chưa hoàn hồn và nói. Đồng chí thợ máy, sợ hãi thế đủ rồi, bỏ lên thôi, chờ bọn tôi đi thôi. Ngày hôm sau, tàu chạy chậm như sên, sợ chật bánh vì đường ray bị tuyết phủ chưa được dọn sạch. Nó đỗ lại ở một khu vực hoang vắng, từng là nơi có người sinh sống. Bây giờ phải một lúc lâu, người ta mới nhận ra vết tích của một nhà ga bị thiêu hủy. Trên mặt tiền đen sì của ga, nhìn kỹ mới đọc được hàng chữ Ga Nizori Kenmet. Nhà ga không phải là nơi duy nhất lưu giữ những vết vụ hỏa hoạn. Đằng sau ga, người ta thấy cả một xóm nhỏ bị bỏ hoang, tuyết phủ dày, chắc là đã chịu chung số phận với nhà ga. Ngôi nhà gần ga nhất đã ra cho. Đầu hồi nhà bên cạnh có mấy cây gỗ làm tường nhà, bị đổ một đầu chọc xuống đất, đầu kia chồng lên trời. Ngoài đường vứt ngổn ngang đủ thứ, các mảnh xe trượt tuyết, các tường rào đổ nát, các thanh sắt cong queo, các mảnh bát đĩa vỡ. Mặt tuyết nhơ nhớp bởi bổ hắng, bởi các vết tích của đám cháy cùng các nỗ lực để dập tắt nó. Nhà ga và cái xóm kia không hoàn toàn hoang vắng, cả hai nơi vẫn còn lẻ tẻ bóng người. Khi thấy viên trưởng ga từ đằng sau đống đổ nát bước ra, ông trưởng tàu bèn xuống đất và hỏi với vẻ thông cảm. Cháy hết cả xóm à, đồng chí? Chào ông, mừng các ông tới đây bình an, bị thiêu trụi đã đành, song tình hình còn tệ hại hơn cả hỏa hoạn nữa kia. Tôi chưa hiểu. Thế lại hơn. Chẳng lẽ Serenikov? Chính hắn. Các đồng chí đã phạm sai sót gì? Không phải tại chúng tôi, tại ga mình nằm cạnh họ thôi, tại láng giềng mà mình vạ lây. Ông thấy cái xóm kia chứ? Xóm Nizhny Kenmet thuộc xã Usternemda, tại họ mà ra cả. Thế họ đã làm gì? Không phải đã làm gì mà là mắc đủ thứ tội chết người. Họ đã giải tán ủy ban dân nghèo, là một này, chống lệnh nộp ngựa cho Hồng quân, trong khi họ toàn là dân tác ta, nhà nào cũng có ngựa, là hai này. Không tuân lệnh động viên, thế là ba tội, ông thấy đó. Thế thì tất cả đều rõ, và vì thế mà người ta nã đại bác vào xóm họ chứ gì? Đúng thế. Bị pháo kích từ đoàn tàu bọc thép phải không? Dĩ nhiên rồi. Buồn thật, đáng tiếc. Nhưng thôi, đó chả phải việc của chúng ta. Với lại, đó là chuyện đã rồi. Chuyện mới thì tôi chẳng làm ông vui được đâu. Đoàn tàu của ông sẽ phải đậu ở đây vài ngày. Đồng chí nói giỡn. Tàu chúng tôi tiếp viện ra mặt trận đấy, chả phải thường đâu. Tôi không quen đỗ lâu. Đùa viết giỡn gì, tuyết lấp kín thế kia, ông cũng thấy đó. Bão tuyết hoành hành khắp tuyến đường suốt cả một tuần. Tuyết lấp hết trơn, mà chả có ma nào để dọn đường tàu cả. Một nửa xóm bỏ đi tứ tán rồi, tôi động viên số còn lại, nhưng họ làm không xuể. Thế thì các người xéo đi cho rồi. Hỏng, hỏng bét cả. Nào, bây giờ phải làm gì? Chúng tôi sẽ cố dọn để tàu có thể chạy được. Thế tuyết phủ có dày lắm không? Cũng không quá dày, một số đoạn thôi. Bão tuyết thổi xiên xiên so với mặt đường, gay nhất là quãng giữa, có 3 cây số đường trũng. Đoạn đấy là vất vả nhất đấy, nó bị phủ kín hoàn toàn. Sau đó thì đường tốt, vì có rừng tai ga chắn gió tuyết. Đoạn từ đây đến khúc đường trũng cũng không đáng sợ lắm, vì là đồng trống, gió đã quét đi hộ một ít tuyết rồi. Tai hại, đến là lôi thôi. Tôi sẽ huy động toàn bộ hành khách đi dọn tuyết giúp đồng chí vậy. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Riêng đám lính thủy và các chiến sĩ Hồng quân thì chớ động tới họ. Trên tàu hiện có cả một đội quân lao công chiến trường, cộng với số hành khách là thường dân thì được độ 700 người. Thì dư đã quá. Lúc nào của ta chờ sẻng tới thì ta huy động họ đi làm. Ở đây thiếu sẻng, tôi đã cho người sang các làng xung quanh mượn rồi, thế nào cũng xoay được. Thật là xui xẻo. Đồng chí nghĩ sao? Liệu có dọn hết tuyết được không? Được quá đi chứ. Tục ngữ có câu, hợp quần lấy được mọi thành trì. Đằng này bất quá chỉ là một khúc đường, ăn nhằm gì. Việc dọn tuyết chiếm mất đứt 3 ngày đêm. Toàn bộ gia đình Jivago kể cả Nilsa đều hăng hái tham gia. Đây là giai đoạn thú nhất trong cuộc hành trình của họ. Vùng này có một cái gì bí ẩn, tiềm ẩn điều chưa được nói đến. Nó mang hơi hướng của cuộc khởi nghĩa của Pugachev qua cách miêu tả của Pushkin và chất Á Đông trong chuyện của Asakov. Vẻ bí hiểm của vùng này càng làm tăng thêm bởi cảnh tàn phá, bởi thái độ hết sức kín đáo của số dân cư ít ỏi còn ở lại địa phương. Họ có vẻ sợ sệt, né tránh các hành khách trên xe lửa và cũng chẳng nói năng gì với nhau vì sợ bị tố cáo. Hành khách được phân loại thành từng đội riêng và được đưa tới chỗ làm cách biệt nhau. Khu vực làm việc có lính khác bảo vệ. Đường tàu được dọn tại nhiều nơi cùng một lúc. Mỗi đội dọn một khác. Mỗi khúc đều chừa lại vài mét ở hai đầu, tiếp giáp với đội bên cạnh. Phần chừa lại ấy đến giờ phút cuối cùng mới dọn, sau khi hoàn thành việc dọn toàn bộ quãng đường bị tuyết phủ. Mấy hôm nay trời trong sáng và lạnh giá, ban ngày họ làm việc, chỉ trở về toa để ngủ đêm. Mọi người làm theo từng ca ngắn để khỏi bị mệt, và lại xẻng thì ít mà nhân công quá thừa. Việc dọn tuyết theo kiểu đó chỉ đem lại hứng thú. Chỗ gia đình Zivago xúc tuyết rất thoáng đãng và đẹp mắt. Ở chỗ đó, mặt đất chạy thoai thoải xuống phía đông đường sắt rồi uốn lên như sóng đến tận chân trời. Trên một ngọn đồi có một ngôi nhà đơn độc, chống gió từ bốn phía, chung quanh có một vườn cây. Chắc về mùa hè, cây lá rậm rạp, nhưng bây giờ thì cành lá thưa thớt, bị tuyết phủ, không còn khả năng che chở ngôi nhà nữa. Màn tuyết san bằng và nắn tròn vạn vật. Nhưng căn cứ vào những chỗ lồi lõm chính trên sườn đồi mà ngần ấy tuyết vẫn không hoàn toàn phủ kín được, thì hẳn là về mùa xuân, người ta phải thấy có một con suối chảy xuống lạch nước của chiếc cầu cạn, chạy dọc theo một đường khe ngoằn ngoèo. Con suối ấy giờ đây đã bị khuất lấp hẳn dưới lớp tuyết sâu, như một đứa trẻ cuộn tròn dưới một tấm chăn lồng bồng. Ngôi nhà có người ở hay là bị bỏ hoang và đổ nát sau khi Ủy ban ruộng đất của xã hoặc huyện Trương Thu? Những người ở nhà đó bây giờ ở đâu? Số phận của họ ra sao? Họ đã trốn sang ngoại quốc hay bị nông dân giết chết? Hay là họ đang sống ở huyện lỵ với tư cách các nhà chuyên môn có học vấn đáng khen ngợi? Nếu họ ở lại đây đến giờ phút cuối cùng, liệu Sterendikov có nể nang gì họ? Hay đã bị đàn áp cùng với bọn Kulak rồi? Ngôi nhà trên đỉnh đồi gợi tính tò mò và giữ vẻ lặng lẽ u buồn. Nhưng bây giờ chả ai nêu câu hỏi, và có hỏi cũng không ai trả lời. Riêng mặt trời rọi xuống mặt tuyết bằng phẳng, làm lóe lên thứ ánh sáng trắng lòa. Lưỡi xẻng ấn xuống lớp tuyết ấy và hất lên từng tảng mới ngọt và đều đặn làm sao. Ở các vết cắt, tuyết phát tỏa những tia sáng khô, ánh như kim cương, trông đẹp xiết bao. Tất cả cảnh ấy gợi nhớ những ngày thơ ấu xa xôi. Thuở ấy, cậu bé Yuri Zivago đầu đội cái mũ nồi màu sáng có viền, mặc chiếc áo lu túp, lót da cừu có khoang đen, cứ ngồi ở sân gọt các hình kim tự tháp, hình lập phương, hình những chiếc bánh gato, các pháo đài và các thành phố có hang động. Ôi, đời sống tuổi ấy mới ngon lành làm sao, vạn vật quanh mình mới đẹp mắt và ngon miệng làm sao. Nhưng cả ba ngày sống ngoài trời thế này cũng đem lại cho họ cảm giác no nê. Và không phải vô cớ buổi tối, những người đi làm về được phát một ổ bánh mì còn nóng hổi. Không biết được chở từ đâu tới và do ai đặt làm. Vỏ bánh thơm phức, có nhiều vết rạn nứt nhỏ ở hai bên, trông đã thấy ngon. Và đáy chiếc bánh khá dày, được nướng rất khéo, còn dính những hạt than nhỏ xíu. Người ta đâm ra yêu mến khu nhà ga đổ nát như quyến luyến với nơi trú ngụ tạm thời trong một cuộc tham quan các núi tuyết. Vị trí, hình dáng bên ngoài, đặc điểm của mấy chỗ hư hại của nó cứ in sâu trong tâm trí của họ. Hàng ngày, họ trở lại ga lúc mặt trời lặn, dường như mặt trời trung thành với quá khứ, nên hôm nào cũng lặn ở chỗ cũ, phía sau cây bạch dương già, mọc ngay trước cửa sổ buồng trực điện thoại. Bức tường ngoài ở chỗ này đổ sập vào trong, lấp kín cả căn phòng, nhưng góc sau của căn phòng đối diện với cái cửa sổ còn nguyên vẹn thì chưa bị đổ. Mọi thứ ở đó vẫn còn, giấy bồi tường màu cà phê, cái lò sưởi bằng sứ có ống thông hơi tròn, đậy bằng một cái mũ đồng, ngoắc với một đoạn dây xích nhỏ. Bàn kê khai đồ đạc đóng khung đen, móc vào tường. Cũng hệt như trước, mặt trời khi lặn xuống sát mặt đất với các lớp sứ của lò sưởi lại hâm nóng lớp giấy bồi tường màu cà phê, in lên tường các cành bạch dương như phủ một tấm khăn san. Ở phần khác của tòa nhà, có một cái cửa ra vào đã bị chắn lại của phòng khám bệnh. Trên cánh cửa có dòng chữ hẳn được viết vào những ngày đầu của cách mạng tháng 2 hoặc trước đó ít lâu. Nội dung như sau. Vì lý do thuốc men và bông băng, kính xin quý vị bệnh nhân tạm thời đừng lo phiền. Chiều theo lý do vừa nói, tôi niêm phong cửa và xin kính cáo với quý vị về việc này. Tránh y sĩ Tổng Uster Nemda. Khi người ta dọn nốt các đống tuyết còn chừa lại giữa các khúc đã dọn, thì trước mặt hiện ra con đường ray đều đặn thẳng băng, chạy tít về phía xa như một mũi tên. Hai bên đường nhấp nhô những núi tuyết trắng được tạo ra từ lớp tuyết thắt dưới đường tàu và được viền suốt chiều dài bằng hai bức tường rừng tùng đen đen. Trong tầm mắt, ở những chỗ khác nhau trên đường ray, có từng tốp người cầm sẻng đang đứng. Lần đầu tiên, họ nhìn thấy nhau đông đủ và ngạc nhiên về chuyện họ đông đảo đến gần này. Được biết tàu sẽ chuyển bánh sau vài giờ nữa, dù chiều đã xế và đêm sắp buông. Trước khi tàu chạy tiếp, hai vợ chồng Jivago đi ngắm lần cuối vẻ đẹp của tuyến đường vừa được dọn sạch. Trên mặt đường đã chẳng còn ai. Hai vợ chồng đứng một lúc nhìn về phía xa, trao đổi vài lời nhận xét, rồi quay lại toa của họ. Trên đường trở về, họ nghe thấy những tiếng hét giận dữ khàn cả cổ của hai người đàn bà đang chửi với nhau. Họ nhận ra ngay đó là tiếng Origovova và Chiagunova. Hai chị kia cũng đi cùng chiều với vợ chồng Jivago, từ đầu tàu về phía cuối tàu, nhưng họ ở bên phía nhà ga, còn vợ chồng Jivago ở bên phía rừng. Ngăn cách giữa hai cặp là bức tường dài các toa tàu. Hai chị kia luôn luôn hoặc vượt xa lên trước hoặc tụt hẳn lại phía sau so với vợ chồng Jivago. Hai phụ nữ ấy đang bị xúc động mạnh và đuối sức đi rõ rệt. Căn cứ vào giọng nói của họ mà đoán, lúc thì cụt ngùn và chu chéo, lúc lại thấp xuống thành tiếng thì thào. Chắc là trong lúc đi, họ bị thụt chân xuống tuyết hoặc cất bước không nổi. Rõ ràng Chiagunova rượt theo Orikova và mỗi lần đuổi kịp, có lẽ lại thọi cho cô kia vài quả. Chị ta chửi như tát nước vào mặt tình địch, những câu chửi có bài bàn hẳn hoi. Ở miệng một con công cái và một tiểu thư như chị ta, nghe còn trắng trợn gấp trăm lần tiếng chửi tục thô thiển và chói tai của cánh đàn ông. Này con đĩ kia! Chiagunova thét lên. Đồ đĩ rời đĩ giạc, đĩ có tàn có tán kia. Người ta đi đâu là thấy mặt con đĩ đi theo đấy, cái váy quét đất, còn mắt thì láo liên, đồ đang điếm. Thằng già nhà tao ôm ấp mày chưa đủ thỏa mãn hay sao mà mày còn đi quyến rũ một thằng bé non nớt. Cứ còng tớn cái đuôi lên, nó phải làm hư một thằng bé mới thỏa kia. Thế mày là vợ chính thức của Vasya chắc? Bà thì bà cho mày biết thế nào là chính với trả thức, đồ đĩ ngựa, còn hủi cun hủi cụt. Mày mà còn mở mồm ăn sằng nói bậy, thì bà cho mày ăn đất, chớ có trêu gan bà. Này này, buông tay ra, buông tao ra con điên, mày muốn rửa tao, đồ chó dại. Bà muốn mày bị chết đâm chết chém chứ còn muốn gì? Đồ tứ chiến giang hồ, quân mèo mả gà đồng, còn thối thây kia. Ừ thì tao mèo mả gà đồng, ừ thì tao là tứ chiến giang hồ, đúng như mày nói đấy. Thế còn mày thì sao? Mày là tiểu thư danh giá quá nhỉ? Mày sinh ra dưới cống, lấy chồng gầm cầu, có bầu với chuột và đẻ ra con chim. Cứu tôi với, các ông các bà ơi! Cái mụ thần đanh đỏ mỏ, nó giết tôi mất thôi. Ôi xin các ông các bà, hãy cứu một đứa con gái, một đứa trẻ mồ côi. Tonia giục chồng. Mình đi nhanh lên đấy anh, em không chịu nổi đâu, khó nghe quá. Chuyện này rồi sẽ dẫn đến hậu quả chả hay ho gì đâu. Bỗng dưng, tất cả đều thay đổi, cả phong cảnh lẫn thời tiết. Đồng bằng đã hết, đường tàu bắt đầu chạy giữa các quả đồi, giữa vùng núi non. Gió bấc từng thổi suốt thời gian qua, nay đã tắt hẳn. Gió nam thổi tới ấm áp như hơi một lò sưởi mở cửa. Nơi đây, rừng cây mọc từng đám dày trên sườn đồi. Mỗi lần đường sắt cắt ngang qua đó, xe lửa phải leo lên dốc một quãng dài, đến lưng chừng mới lại trườn xuống khoảng dốc thoai thoải phía bên kia. Nó vừa bò lên rừng cây, vừa thở hồng hộc, bò lết mình chậm rãi như một ông lão gác rừng, dẫn đường cho một đoàn lữ khách cứ luôn luôn quay đầu ngoái cổ, nhìn sang hai bên để quan sát đủ mọi thứ. Nhưng bây giờ vẫn chưa có gì để mà quan sát. Rừng cây vẫn chìm trong sự thanh bình và giấc ngủ như mùa đông, chỉ thỉnh thoảng một vài bụi cây nhỏ hay các cây lớn rì rào gỡ những cành nhánh ở dưới thấp ra khỏi đám tuyết đang dần dần lún xuống, như thể chúng cởi bỏ chiếc kiềng hoặc cái cổ áo quá chật. Mấy ngày nay, Jivago tự nhiên lúc nào cũng thấy buồn ngủ, chàng cứ nằm bệt một chỗ và ngủ li bì, thỉnh thoảng mới thức dậy, nghĩ ngợi và lắng tai nghe, nhưng hiện thời vẫn chưa có gì đáng nghe cả. Trong lúc bác sĩ Jivago nằm ngủ thỏa thích, thì mùa xuân hâm nóng và làm tan toàn bộ cái khối tuyết khổng lồ đã rơi xuống ngày càng rời Moscow và tiếp tục rơi xuống dọc đường tràn đi. Cái khối tuyết mà họ từng đào xúc 3 ngày đêm ở xã Usternemda, cái khối tuyết dày và sâu rộng trải khắp những vùng rộng hàng ngàn dặm. Thoạt tiên, tuyết tan trong ruột, âm thầm và kín đáo. Khi một nửa cái công việc lớn lao ấy đã hoàn tất thì không thể giấu giếm nó được nữa. Phép lạ lộ ra ngoài. Từ dưới lớp tuyết nứt vỡ, nước bắt đầu chảy ra và lên tiếng. Các cánh rừng hiểm trở, rùng mình thức giấc. Thôi thì nước tha hồ tung tăng nô giỡn, nó bay xuống từ gành cao, nó trải rộng thành ao hồ, nó tràn lan khắp chốn. Chẳng mấy chốc, khu rừng đầy ắp tiếng nước chảy, mù mịt hơi nước và thoang thoảng hương thơm của nước. Trong rừng, các dòng nước bò ngoằn ngoèo như rắn, soi thủng các ụ tuyết cản đường chảy của chúng, tràn rào rào qua những chỗ bằng phẳng và ầm ầm lao xuống dưới thác, tỏa ra vô vàn bụi nước. Đất ứa nước, từ trên độ cao chóng mặt, gần như chạm mây trời, những cây thông, cây tùng, cổ thụ cũng phải vươn rễ ra uống nước, tạo nên các đám bọt màu nâu nhạt, y hệt bọt bia trên râu ria của người uống. Bầu trời say sưa uống cạn mùa xuân và choáng váng vì hơi men của nó, thở ra đầy mật. Những đám mây, ngoài ria lua tua như mép tấm nỉ, bay là là phía trên cánh rừng, rồi trút xuống những cơn mưa rào ấm áp, thoang thoảng mùi đất và mùi mồ hôi, rửa sạch mặt đất khỏi các mảnh vỡ nát cuối cùng của chiếc áo giáp đen may bằng tuyết. Zhivago tỉnh dậy, xê dịch người ra sát cái khuôn cửa hình vuông mà người ta đã gỡ mất khung. Chàng chống khuỷu tay, nhòm lên và bắt đầu lắng nghe. Tàu càng tới gần vùng hầm mỏ thì dân cư càng đông đúc, khoảng cách giữa các ga càng ngắn dần và tàu càng dừng lại nhiều hơn. Khách lên tàu, xuống tàu không còn hiếm hoi như trước. Những hành khách đi các độ đường ngắn hơn không tìm chỗ nằm ngủ, mà ban đêm chỉ ngồi ghé đâu đó cạnh cửa toa hoặc giữa toa thì thầm bàn luận với nhau về những công việc tại địa phương chỉ riêng họ hiểu. Rồi họ xuống tàu ngay ở ga sau đó. Qua các mẩu chuyện của số khách người địa phương nối tiếp nhau lên xuống toa trong 3 ngày qua, Zhivago rút ra kết luận rằng ở miền Bắc, quân Bạch Vệ đang thắng thế và đã hoặc sắp chiếm thành phố Yuratin. Ngoài ra nếu thính giác không đánh lừa chàng và nếu không có một người nào đó trùng họ tên với anh bạn cùng nằm viện với chàng ở thị trấn Meludev, thì quân Bạch Vệ tại hướng này do Galulin chỉ huy. Zhivago không nói một lời về chuyện đó với gia quyến để họ khỏi lo lắng, khi các tin đồn ấy chưa được xác nhận là đúng. Gần nửa đêm, Zhivago thức giấc vì cảm giác sung sướng lờ mờ dâng lên trong lòng chàng, mỗi lúc một mạnh, khiến chàng phải tỉnh dậy. Tàu đang đỗ ở một ga nào đó, nhà ga chìm trong bóng tối mờ mờ của một đêm trắng. Cảnh tối sáng ấy thấm đượm một cái gì vừa tinh tế vừa mãnh liệt, nó chứng tỏ tầm rộng và độ khoáng đạt của địa phương. Nó gợi nhắc rằng nhà ga này nằm trên một địa thế cao, mở ra tầm nhìn rộng rãi và phóng khoáng. Trên sân ga có những bóng người đi ngang qua, vừa đi vừa trò chuyện nho nhỏ, chân bước nhẹ nhàng, không một tiếng động. Điều đó cũng khiến Zhivago ưa thích. Chàng nhận ra rằng sự giữ gìn lời ăn tiếng nói và bước chân đi kia chứng tỏ thái độ tôn trọng vào giờ phút khuya khoắt đối với những người đang nằm ngủ trên tàu. Một điều chỉ có ngày xưa, thời trước chiến tranh. Bác sĩ đã lầm. Trên sân ga bắt đầu rộn lên tiếng nói to, tiếng ủng lệt dệt như ở bất cứ ga nào khác. Nhưng gần đây có một thác nước. Nó mở rộng giới hạn của đêm trắng bằng hơi mát trong lành và không khí tự do. Nó đã tạo nên cảm giác sung sướng của chàng lúc đang ngủ. Tiếng rì rào đều đều, triền miên của thác nước lấn át mọi âm thanh ở nhà ga và làm cho chúng mang vẻ im lặng, giả dối. Zhivago lại ngủ thiếp đi thật say, chàng không đoán được là có thác nước, nhưng được du bởi sự lưu chuyển huyền bí của khí trời. Trên sân toa, phía dưới chỗ chàng nằm có 2 người đang trò chuyện, người này hỏi người kia. Thế nào, ở vùng ông người ta đã dẹp yên bọn chúng chưa? Đã đè bẹp bọn chúng chưa? Tụi con buôn ấy à? Ừ, tụi con buôn ấy. Dẹp yên, ghép chúng vào khuôn phép rồi. Bây giờ tụi chúng ngoan ngoãn như bầy cừu, người ta bắn bỏ vài tên là tụi còn lại im re. Người ta đã thu thuế đảm phụ. Thế một xã thu được nhiều hay ít? 40 ngàn. Xạo, tôi bịa ra làm quái gì? Trời đất, những 40 ngàn. 40 ngàn phút. Thế thì chỗ các ông tài thật, thánh thật. 40 ngàn thùng bột loại mịn. Suy cho cùng thì cũng chẳng có gì lạ. Vùng này đất cát phì nhiêu, đúng đất buôn bán bột mì. Suốt từ đây, dọc theo bờ sông Rươn Pha, được lên Euratin, làng mạc cứ san sát, bao nhiêu là bến tàu thuyền và các kho nông sản. Nào anh em nhà Sektobitov, nào cha con nhà Piratikov, toàn những nhà buôn kích xù. Khẽ chứ, làm gì mà cứ oang oang lên thế? Ông khua mọi người dậy bây giờ. Ừ thì khẽ. Người vừa nói ngáp dài, người kia đề xuất. Này, ta chợp mắt một lát đi, hình như là tàu sắp chạy đấy. Trong lúc ấy, từ phía đuôi tàu chợt vang lên tiếng động mạnh, mỗi phút một dữ dội thêm, át cả tiếng thác đổ, rồi một chuyến tàu tốc hành kiểu cũ sầm sầm lao qua trên tuyến đường ray thứ hai, chốc chốc lại vượt đoàn tàu đang đứng ở ga. Chuyến tàu kia phóng hết tốc lực, kéo còi ầm ĩ, nhấp nháy đèn lần cuối cùng, rồi mất hút ở phía trước. Trên sàn tàu, câu chuyện lúc nãy lại tiếp tục. Bây giờ thì tàu mình chuyển bánh được rồi. Chưa đâu. Vừa rồi chắc là Serenikov, đoàn tàu bọc thép đặc nhiệm mà. Chắc thế. Cặp bọn phản cách mạng thì ông ấy đúng là một con dã thú. Ông ta đi đánh Kalev đấy. Đi đánh ai kia? Đánh Ataman Kalev. Người ta bảo hắn đang cùng quân Tiệp Khắc vây Euratin. Hắn đã chiếm giữ bến tàu sông Amata Kalev đấy mà. Tôi nhớ tên hắn là Galiev, bá tước Galiev. Chả có bá tước nào có tên như thế, phải là Alikuban, ông nhầm tên lung tung rồi. Cũng có thể là Kuban lắm. Thế thì lại là chuyện khác. Gần sáng, Zivago lại tỉnh dậy một lần nữa, chàng lại vừa trải qua một giấc mơ thú vị. Cảm giác sung sướng và được giải phóng vẫn chan chứa trong lòng chàng. Tàu đang đứng yên, có thể ở ga mới, cũng có thể vẫn ở ga cũ. Lại có tiếng thác nước. Xem chừng vẫn cái thác nước nọ, nhưng một ngọn thác khác thì sao? Biết đâu đấy. Zivago lại bắt đầu ngủ chập chờn, chàng nghe mơ màng có tiếng chân chạy, tiếng cãi cọ huyên náo. Cô Sơ Ét cãi nhau với viên chỉ huy đoàn áp tải, cả đôi bên đều to tiếng. Ngoài trời, không khí còn trở nên dễ chịu hơn trước, toát ra một cái gì mới mẻ hơn trước, một cái gì huyền diệu xuân sắc, trắng pha đen, thưa mỏng, như cơn lốc tuyết tháng năm. Khi các bông tuyết ẩm ướt đang tan rơi xuống, làm mặt đất trắng ra, mà còn nhuộm nó đen hơn. Một cái gì trong suốt, trắng pha đen, thơm thơm. À, hoa anh đào. Zivago đoán biết trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tonia bảo chàng. Anh lạ thật đấy, Yuri ạ. Con người anh đầy những mâu thuẫn, nhiều khi một con ruồi bay qua cũng đủ khiến anh thức giấc chằn chọc cả đêm. Vậy mà đêm qua ở đây, người ta ồn ào tranh cãi, nhốn nháo như ong vỡ tổ, anh lại vẫn ngủ tì tì một mạch. Hồi đêm, ông Kép Pritulev và cậu Vasya Brukin trốn rồi. Anh thử tưởng tượng cả Chiagunova và Oriskova nữa. Hượm đã, chưa hết, cả Voroniuk. Vâng vâng, Voroniuk trốn rồi, biến rồi, anh có tưởng tượng nổi không? Mà này, chả hiểu bọn trốn đi cách nào, đi chung hay riêng, từng người. Ai trước ai sau nhỉ? Thật là vô cùng bí ẩn. Cứ cho rằng, anh lính Voroniuk sau khi phát hiện sự đào tàu của hai tay kia, sợ trách nhiệm phải bỏ trốn, đã đi một nhẽ. Nhưng còn mấy người kia, có thực là tất cả đều tự ý bỏ trốn hay không? Hay có người bị kẻ khác thủ tiêu? Chẳng hạn, người ta nghi cho hai ả đàn bà ấy.
Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zivago của nhà văn Nga Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện này được phát trực tuyến và phát lại trên hai website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện ngày mai.